Về đây con gặp được nơi Chúa là nguồn hạnh phúc và an vui. Về đây tin tưởng và phó thác vào lòng từ ai Chúa xót thương. Về đây con tràn ngập vui sướng, dạt dào trong suối nguồn yêu thương. Về đây tin tưởng và phó thác vào lòng Chúa xót thương nhân từ.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không chịu nghe họ, thì hãy đi thưa hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em ràng buộc những điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì cha thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh thầy, thì có thầy ở đấy giữa họ. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Bây giờ giả như trong cộng đoàn của chúng ta có một người có cái tật, đó là hay bếp xếp, đó là hay nhận xét phê bình đằng sau lưng người khác. Ví dụ trong cuộc họp cộng đoàn thì ai có ý kiến gì không? Không, nhất trí không? Nhất trí. Nhưng mà rồi sau đó thì người đó lại họp xong ra quán cà phê hoặc ra quán chè đó, ngồi bắt đầu mới bắt đầu góp ý, ngồi bắt đầu mới nhận xét, ngồi bắt đầu mới phê bình. Chúng ta thấy rằng càng làm nhiều lần như vậy thì cái cộng đoàn mình nó sẽ dễ bị rạn nứt, vì gây ra cái sự hiểu lầm chia rẽ. Bây giờ nếu mà bạn muốn sửa lỗi người ấy thì bạn làm như thế nào? Để tôi giả dụ bạn áo đỏ đi ha, áo đỏ đẹp xẹp lắm, cứ họp thì không nói, không ý kiến, nhưng mà họp xong ra ngoài lại lóng chuyện. Rồi bây giờ bạn nào ở trong cộng đoàn tình nguyện làm công việc gọi là sửa lỗi bạn mình? Bạn nào? Rồi anh Tiến. Rồi mời bạn áo đỏ lên đây. Rồi mời anh lên đây. Anh lên đây. Vâng, anh phải lên đây chứ. Bây giờ tôi anh thấy trong cộng đoàn chúng ta có cái chị áo đỏ, chị có cái tật như vậy. Giờ theo anh thì anh sẽ đi sửa như thế nào? Anh làm trực tiếp chứ không cần phải cắt nghĩa với tôi làm gì cả. Rồi.
Thì ý theo con là con sẽ khuyên cô ấy.
Không, bây giờ không có cắt nghĩa vì anh làm trực tiếp ạ. Thì anh, tên cô ấy là cô Nga. Rồi cô Nga. Đây là anh Tiến nha. Rồi bây giờ anh biết như vậy rồi, khởi đầu như thế nào anh làm như thật thì coi.
Cô Nga, nếu mà tôi mà như cô đó, cô nên nói thẳng với cha Long, cho cô không nên nói với này người kia. Tại vì nếu mà cô thương cha Long á, những cái gì xấu, những cái gì không hay của cha Long đã làm đó, thì cô nên nói thẳng trực tiếp với cha Long để cha Long biết, mà cha Long sửa sai để lần sau nó được tốt đẹp hơn, cho cộng đoàn được tốt đẹp hơn.
Dạ không thích thì làm sao mà nói trực tiếp được ạ?
Nếu mà không thích thì đừng có nói ở đằng sau tai người ta, nói như thế là không tốt.
Biết vậy nhưng mà không thích thì không thể nói trực tiếp được ạ.
Nếu mà không thích cho thôi đi, cho cô ngang quá thì cả làng ba làng cãi không lại.
Đấy là giai đoạn thứ mấy? Thứ nhất, tức là khi Đức Giê-xu nói khi thấy người anh em có lỗi thì hãy đi gặp riêng người đó. Bây giờ mới đầu á, là anh phải khơi đầu đã, tự nhiên anh cô chơi luôn rồi cô dội không? Phải mời cô Nga uống cà phê mà làm sớm rồi. Thường chúng ta nghĩ là làm sớm nghỉ sớm, nhưng mà đôi khi dục tốc bất đạt, làm sớm có khi lại nghỉ trễ, mà làm chậm có khi lại được nghỉ sớm, thấy không? Tại vì cái tâm lý của con người ta đó, mà khi mà anh vô chơi một phát thẳng thừng như vậy đó, là cái cô này cô cãi lại là đương nhiên rồi, cô ấy phải ngang là đương nhiên rồi. Tại vì muốn mà người ta nghe mình thì điều đầu tiên là phải tạo cái cảm tình với người ta trước cái đã. Khi mà người ta quý anh, người ta mến anh Tiến à, anh nói gì em nghe. Chứ còn bây giờ mà anh Tiến mới vô chơi, Tiến chơi một phát như vậy là cái cô Nga này là cô dội, cô không có chấp nhận. Bởi anh làm lại là bắt đầu đi từ cái bước mà đó, bước là tán tỉnh trước đã, hiểu không? Phải tán tỉnh cho bà kép á.
Con phải hỏi người khác nào có nhiều vợ
hả? Sao sao
con phải hỏi cái người nào có nhiều kinh nghiệm rồi con hỏi.
Anh nào có thể thay anh Tiến được không? Chắc vẫn chưa ai hay có anh nào lên thay anh Tiến được không? Vẫn không ai đẹp trai bằng anh. Ráng làm việc tí nữa thôi. Mình thực hành mà, thực tập mà. Có nghĩa là mình đi từ cái bước mà mình chưa quen, đi từ bước chưa quen. Rồi bây giờ mình rút kinh nghiệm, mình thấy anh làm như vậy là thất bại rồi. Anh về anh hỏi cho ông, con gặp cô mà cô cãi ngang quá rồi nói sao? Thì tôi mới nói với anh là không được rồi. Anh kể lại tôi nghe coi anh làm cái gì. Thì anh mới kể lại là con gặp cô thì con nói như vậy. Có khi anh còn thâu băng này, con mở cho nghe con thâu băng. Nó hỏng rồi. Anh mà làm như vậy là cô ấy tự ái, cô không nghe đâu, cô không nghe đâu. Bắt đầu anh phải gặp cô ấy ra, phải nói hỏi thăm sức khỏe, công ăn việc làm sao, rồi có gì khó khăn không, rồi sinh hoạt như thế nào, thế không ạ? Rồi anh mới nói là vậy, trong cộng đoàn có cái điểm nào mà cô cảm thấy cô khó chịu hay là cô cảm thấy bức xúc cái gì, thì lúc đó cô ta nói cái đó ra. À vậy chứ thế vậy thì cô đã góp ý cái đó với ai chưa? Em thì không dám nói trực tiếp với cha Long vì em sợ. Vậy thì cô đã nói với ai chưa? Em không có nói với ai cả, em chỉ có nói với mỗi một người thôi, mỗi một cái chị A thôi. Mà em mới dặn chị là chỉ nói riêng với chị thôi, không được nói với ai. Thế là cái chị A cũng ra gặp cái chị B và cũng em cũng chỉ nói với chị thôi, không nói với ai. Rồi cái chị C cũng nói cháu chỉ nói với bác thôi, không nói với ai. Rồi bác ấy cũng ra gặp cái bố kia, con chỉ nói với bố thôi, không nói với ai. Cuối cùng ấy cả làng đều biết. Thế thì không được rồi anh Tiến rồi, giờ mình phải tính lại. Không xong rồi. Cái cô Nga này cô không chấp nhận được vì lý do là cô ấy chưa biết anh là ai, hoặc là chưa quen anh, mà mới sinh hoạt trong cộng đoàn chúng ta mới có một vài buổi. Thì anh phải sao anh đến gặp lại cô ấy. Thì trước tiên là anh gọi điện thoại nha, anh gọi điện thoại. Rồi anh hẹn, mà có hẹn với cô thì gọi nào, anh gọi điện thoại, bắt đầu bấm điện thoại ra.
Phải đâu.
Rồi
bấm số điện thoại 0911226537.
Rồi.
Hello, có phải cô Nga không ạ?
Dạ em đây ạ.
Cô Nga có khỏe không?
Cảm ơn anh, em bình thường ạ.
Thế là chiều nay có đi lễ lúc 5 giờ chiều nhà thờ Bình Xuyên không?
Dạ chắc chắn là có ạ.
Vậy thế thì chiều nay là hai chúng ta cùng gặp nhau nhá.
Vâng, tâm chúa chúng ta sẽ gặp nhau.
Sau thánh lễ xong hết mọi chuyện, lễ xong mà cha cũng giảng về bài tin mừng ngày hôm nay là anh em phải sửa lỗi cho nhau vân vân và vân vân. Rồi nghe giảng xong, cô Nga cũng nghe mà anh Tiến cũng nghe. Bắt đầu lễ xong, anh Tiến lại móc điện thoại ra.
Có phải cô Nga đó không?
Vâng em đây ạ.
Rồi sao ngày hôm nay bà chia sẻ, cha Long chia sẻ về vấn đề gì? À À, sau thánh lễ này không biết cô có rảnh hay không?
Em có rảnh nhưng mà phải về sớm ạ.
À, nếu mà về sớm tôi có thể đưa cô về được không ạ?
Dạ em tự đi được tại vì em có xe riêng ạ.
À, vậy thế thì rất tiếc. Vậy thì nếu có thể thì tối nay hoặc ngày mai được không?
Ngày mai nhưng mà mấy giờ ạ?
À, mấy giờ đó là tùy theo cô chứ tôi thì cả ngày tôi rảnh hết.
Sao đâu mà tao đi về Việt Nam đi chơi bên
giờ chơi chết.
Dạ em bận dậy cả ngày ạ, chỉ sau 6 giờ tối em mới dậy ạ.
Sau 6 giờ tối vậy 7 giờ nhá, chúng ta hẹn ngoài quán Đồng Sen.
Có việc gì không anh?
À, thì chúng ta hỏi chuyện tâm sự về cuộc sống của người Việt Nam cũng như là những cái vấn đề mà đọc kinh lần hạt thương xót của những cái người giáo dân tại Việt Nam này.
Dạ cảm ơn anh ạ. Được.
Cô này nó không có linh hồn như sao vậy?
Rung quá cha.
Xin phép cha con nói thật, cha này đừng có quay video nhá, về bên đấy vợ con nó thấy chắc chết đó.
Này chỉ được cái oai. Rồi xong lại hội server. Hội server. Rồi buổi 7 giờ tối hôm đó hai người bắt đầu gặp gỡ nhau. Đây ngồi xuống quán cà phê. Rồi bắt đầu ngồi.
Cái này đóng kịch hết
đó. Em ngồi mà như vậy thì bao giờ nói chuyện được. Mỗi người ngồi lấy nước. Rồi nước. Đây. Nước. Rồi nước. Đợi anh chị dùng gì ạ?
Dạ. Cha cho con ly cà phê sữa đá.
Quán là có cha nào bán đâu. Đi không có cha nào bán cà phê hết ạ.
Vậy anh cho tôi xin một ly sữa đá.
Cha thì cà phê sữa mà giờ tới anh rồi cứ sữa đá. Tôi sợ rồi. Vâng đây sữa đá, còn chị dùng gì ạ?
Dạ em muốn nước sinh tố.
Sinh tố gì ạ?
Sinh tố dầu.
Tố dầu. Đây sinh tố dầu. Vâng anh chị dùng tự nhiên nhá. Rồi
sao ngày nay em khỏe không?
Dạ em cũng hơi mệt vì cả ngày ở giảng đường với các học trò của em cũng vất vả.
À thì ra là cô giáo làm nghề gõ đầu trẻ.
Vâng ạ.
Vậy không biết ngày hôm qua đó trong cái vấn đề mà bài chia sẻ của Trang Long đó em nghĩ như thế nào?
Em thấy cũng rất là hay nhưng mà có cái là góp ý thì không có tế nhị lắm mà nói thẳng thừng là hơi tự ái.
Lý do tại sao là tự ái?
Ví dụ mình khi góp ý người khác thì mình quan tâm hỏi thăm người khác và có nhiều cách để góp ý chứ không phải là nói trực tiếp thẳng thừng đúng mà tát nước vào mặt người ta thì đương nhiên người ta sẽ tự ái.
À thì đúng rồi, có vấn đề mà tế nhị thì mình khi góp ý như vậy đó thì mình phải nhẹ nhàng một chút. Chứ nếu mà mình cứ thẳng thừng như vậy thì người ta sẽ có nhiều khi người ta không có sửa đổi mà người ta còn là càng thêm ghét mình nữa. Thì cái điều đó thì cũng không có nên làm. Biết sao là mình người ta góp ý cho mình mà nhẹ nhàng mà mình thấy cái điều đó tốt á thì mình nên thay đổi để cho cái cuộc sống nó được tốt hơn.
Anh muốn góp ý gì về em ạ?
Anh nghe nói là em không có thích Trà Long thì phải. Mà nếu mà em không thích Trà Long thì em nên trực tiếp góp ý thẳng với Trà Long. Ví dụ như là cái tính mà Trà Long hay nóng á, là con người người ta hay nóng á.
Sao biết hay vậy?
Sẵn đây con nói cho cha sửa đổi luôn. Bởi vậy đó, em nên đó, góp ý với cha Long, em nói thẳng với cha, nhưng mà nói gặp lúc nào mà cha rảnh rỗi, cha bình tĩnh lại, cha không có việc gì hết, thì em góp ý những cái lúc đó là cái người tiếp thu đó sẽ được tiếp nhận cái lời góp ý của em dễ dàng hơn.
Thì em nghĩ nếu mà để cho cha Long mà rảnh để mình góp ý, chắc là cha về trời.
Làm sao cha về trời được, mình góp ý cho cha để cha thay đổi. Cha thay đổi một giờ cũng tốt, mà một ngày cũng tốt vậy, chứ đâu có phải là bảo thay đổi suốt cả cuộc đời của cha đâu.
Không phải nhà như vậy, ý là cha lo cái nhà Chúa nhiều quá đến mức em nghĩ là cha còn bận hơn cả Chúa nữa.
Cha bận đó, quyền đó là quyền của cha bận, còn cha phải thu xếp được lúc nào cha rảnh, chứ đâu có phải cha bận 24 giờ đâu mà sợ.
Vâng, thưa chị em, đó là cái giai đoạn một mà trong tin mừng Chúa nói là nếu nó không chịu nghe anh thì chúng ta bước sang cái giai đoạn 2 là làm gì, nhớ không ạ? Giai đoạn 2 là làm gì, nhớ không? Làm sao?
Rủ thêm người ạ.
Vâng, nếu nó không chịu nghe đó thì rủ thêm 2 hoặc 3 nhân chứng nữa, tức là những người cũng đã từng nghe cái câu này nói xấu về cha Long, cho nên bị anh đi rủ thêm 2 người nữa. Là người đã biết là cái cô này đang nghe trực tiếp và cô này hay nói. Ví dụ anh nghe
bà.
Mời chị
nhá, mời chị, mời bà. Bà cụ là lúc nào cũng là góp ý thẳng thắn. Bà cụ sẽ góp ý với lại cô Nga đấy, để mà tiếp tục nói cho cha Long biết những cái điều sai, những cái điều chưa tốt đấy. Xin mời bà với mời chị.
Đây là bước sang giai đoạn 2, là nếu mà nó không nghe thì mình mời thêm 2 hoặc 3 nhân chứng nữa. Rồi bây giờ là anh Tiến đã mời thêm được một bà với một cô nữa để mà làm cái công việc là góp ý với cô Nga. Vì cái tội mà chúng ta thường thấy là rất là nhiều người cũng hay mắc phạm, đó là chúng ta không bao giờ dám nói trực tiếp với người mà mình muốn góp ý, mà thường người ta hay nói sau lưng, hoặc là ta đi nói với một người thứ ba mà không có nói trực tiếp với người đó. Và Chúa nói rằng nếu mà như vậy là nó làm cho cái cộng đoàn nó bị rạn nứt. Đây là trường hợp mà một người có lỗi với cộng đoàn, là làm cho cộng đoàn gây chia rẽ, hay vì cái tội nói xấu, hay là nhận xét phê bình, hay nói sau lưng. Còn nếu mà là tội là cái lỗi riêng của anh Tiến với cô Nga thì chúng ta không có làm như thế này, là chỉ có anh Tiến với cô Nga thôi. Và cái việc mà khi anh em xúc phạm lên mình thì cái điều Chúa nói là chỉ có tha thứ mà thôi. Dĩ nhiên là gặp gỡ, trao đổi, mà nếu cô ta không chấp nhận thì mình cũng cầu nguyện và xin Chúa giúp cho mình có được tâm lòng biết tha thứ cho cô ấy. Vì bây giờ cô không nhận lỗi, cô mình chả làm gì được, vì hai người xúc phạm với nhau thôi. Thì thôi cô ơi, tôi tha thứ cho cô, dám nói thẳng, hoặc là thôi trong tâm hồn mình không có giận hờn gì nữa. Đó là cái khó, đó là cái lỗi cá nhân với nhau. Mà Chúa bảo là khi Phêrô hỏi đó, khi anh em xúc phạm bên con thì con phải tha thứ bao nhiêu lần? 77 lần 7. Cứ là tha vô giới hạn, như Chúa đã tha thứ cho mình thế nào mình cũng tha thứ cho anh em như vậy. Đó là chuyện của cá nhân hai người với nhau. Còn ở đây tin mừng này là Chúa nói đến chuyện một người lỗi đến cộng đoàn, đến tập thể. Cho nên là vì lợi ích của tập thể, vì lợi ích của cộng đoàn mà anh Tiến mới cố gắng hy sinh để mà góp ý với cô Nga. Vì khi mà góp ý với người khác, thưa anh chị em, nó rất là khó. Đó là một vấn đề tế nhị vô cùng, đúng không ạ? Tế nhị vô cùng, vì chẳng có ai muốn nghe người ta nói về cái xấu của mình bao giờ, những cái tật của mình, những cái không hay không tốt của mình. Sự thật thì mất lòng, mặc dù thuốc đắng thì giã tật, nhưng mà sự thật nó lại mất lòng. Cho nên mình phải thứ nhất lấy lời Chúa ra, anh em đừng có mắc nợ nhau điều gì ngoài tình tương thân tương ái. Và yêu mến là chu toàn lề luật. Cái căn bản của cái việc mình góp ý của anh Tiến mà đi góp ý với cô Nga đó, là anh phải chỉ vì một cái điều duy nhất, đó là vì yêu thương, vì muốn thực hành lòng thương xót. Vì chúng ta trong cộng đoàn lòng thương xót, mà bây giờ mình không thực hành lòng thương xót với chính những người anh chị em trong mình, trong cộng đoàn của mình đi làm công tác bác ái ở đâu xa được. Trong cộng đoàn của mình mà thấy người chị em của mình có cái sai, có cái lỗi, thấy người đó đang là ngục lặn, sắp sửa chết đuối rồi, thì buộc lòng ta phải vớt lên. Mà khi vớt lên như vậy có nguy cơ là ta bị ướt, đúng không ạ? Có nguy cơ là ta bị cô ta kéo xuống, có nguy cơ là cô ta chửi mình. Có khi cứu xong rồi cô ta quay lại cô ta chửi không chừng. Cho nên là muốn cứu người, muốn vớt người thì mình phải chấp nhận là phải có cái sự hy sinh trong đó. Hy sinh thời giờ của anh, có khi hy sinh cả tiền bạc, tốn một quả chầu cà phê chẳng hạn, thấy không? Rồi mà cô sửa đổi rồi xong lại thành một chồng nhậu để mừng nữa chẳng hạn. Ví dụ thế. Cho nên đó là một vấn đề khó khăn, hy sinh và rất là tế nhị. Vì nếu mà mình góp ý với người ta thì có thể cô Nga, cô già miệng, cô cãi lại: xin lỗi anh ạ, anh phải lấy cái rác ở trong mắt anh rồi, anh lấy cái xà ở trong mắt anh ra rồi, anh lấy cái rác ở trong mắt người khác. Chúa nói anh cứ chỉ thấy cái rác ở mắt tôi rồi, cái đà trong mắt anh không lấy, rồi kẹt lắm. Thưa, có những người họ ngoan cố, họ lấy lời Chúa ra để họ biện minh cho họ, khó như mình chỗ đó, thấy không? Lấy lời Chúa biện minh cho họ là: xin lỗi anh ạ, gì đó, chân mình thì lấm bê bê mà đi lấy đuốc mà rê chân người, chân mình đang lấm, anh không có lấy cái đuốc anh coi cái chân anh nó lấm anh rửa, anh lại lấy cái đuốc anh rê rê coi chân của tôi có dơ không, chân của bà này có dơ không, chân của chị nó có dơ không. Đó là cái khó. Nếu gặp những người mà họ ngoan cố, gặp những người mà họ luôn biện hộ cho họ, cái việc góp ý nó càng khó khăn hơn. Cho nên trước khi góp ý mình phải làm cái gì? Cầu nguyện. Ở đâu 2-3 người họp nhau cầu nguyện thì Chúa ở giữa, và những gì anh em xin Cha anh em trên trời sẽ ban cho anh em. Chứ mình đừng có khơi khơi đi: ta đây là về nhà tâm lý, ta đây là nhà tư vấn, ta đây là nhà tiến sĩ, ta đây là nhà giáo luật, ta đây là nhà thần học. Tất cả cái đó bể hết, vỡ hết. Khi mà đến với con người, bỏ hết tất cả những cái đó, chỉ đến mới một cái duy nhất, đó là yêu thương. Yêu thương là chu toàn lề luật. Đó, tất cả những cái chuyện follow nói là không giết người, không ngoại tình, không cái gì đó, mà tất cả chỉ chu quy về một cái điều đó là mến Chúa và yêu người. Vì vậy mà vì yêu mến, anh Tiến hy sinh làm công việc gặp cô Nga. Nhưng vì cô Nga cô ngoan cố, cô không chịu nghe, nên anh Tiến mời thêm bà Tín và cô Thác, phải không? Bà Tín và cô Thác thôi. Bây giờ sang cảnh hai, màn hai. Giờ anh Tiến nói về với bà, với cô là trước khi gặp, cái này là cái cô này trước khi gặp rồi nói về tình trạng.
Xin chào bà Tín và chào chị Thác ạ. Để cháu nói cho bà nghe, cháu đã nói với cô này là muốn góp ý để cho cha Long mà sửa đổi thì nên trực tiếp mà nói thẳng với cha. Tôi không nên nói cho bà Nguyệt, ông Cung này làm gì nói như thế thì cha Long cha không có thể sửa đổi, thế nào mà sửa đổi được. Vì thế cho nên cháu xin mời bà Tín và cũng như là chị Thác cùng góp ý chung với lại cô Nga. Chúng ta gì người ta kêu là cái gì, ba ngọn nên hòn núi cao, dạ thì đấy, rồi ba người chúng ta ba người cùng lên mà góp ý với cha Long để cho cha Long có thể thay đổi.
Rồi bây giờ là bạn dựa thứ hai là nếu nó không nghe con thì mời thêm 2-3 nhân chứng để gặp gỡ nó. Vậy thì bây giờ bà Tín, cô Thác với anh Tiến gặp gỡ cô Nga trong một buổi sau khi mà cầu nguyện về, rồi 4 người ở lại bắt đầu lấy bánh lấy kẹo lai rai rồi qua hết, rồi bắt đầu bà Tín góp ý với cô Nga.
Em ạ, bây giờ chị nói với em này nhé, bây giờ chúng mình là con một nhà mà, nếu như có cái điều gì mà không hay hay không tốt hay không vừa ý của mình thì mình cầu nguyện với Chúa để sửa đổi cho người ta. Trước hết nữa là cầu xin Chúa thay đổi tính nết cho người ta và cho mình được ơn khôn ngoan để biết đường ăn nói, để cho người ta có thể người ta chấp nhận, người ta nghe những tiếng nói của mình cũng như là những cái việc thật. người thật việc thật. Còn nếu như chị em mình ấy mà gọi là mến Chúa và yêu người, mà nếu em với chị mà mến Chúa mà không yêu người là người nói dối, vậy thì chị em mình phải làm thế nào mà để cho trước mắt mọi người người ta nhìn thấy, người ta bảo cái người này được đấy, cái bà này bà đi lễ thế là về bà cũng hay lắm, thế thì em như thế là đi lễ về em cũng tốt lắm đấy. Thế thì bây giờ như thế là nếu như bây giờ làm sao mà để cho chị em mình cùng hòa đồng với nhau, mà tất cả chúng mình cùng một chí hướng ấy.
Dạ, tôi đâu có làm cái gì đâu. Mà nếu mà góp ý bà, góp ý nghe thì cũng được. Nhưng mà đối với sức con người không phải là mình nghĩ là mình có thể làm được. Nên là nếu mà bà muốn con hả, góp trực tiếp thì bà cầu nguyện nhiều cho con. Chứ không có thể mà bà nói là con không nói xấu. Tại vì con thấy sai thì con nói thôi, chứ đâu có phải con nói không cho người ta đâu.
Cô, tôi hôm nay anh Tiến mời tôi đến đây thì tôi cũng thấy cô không đồng ý với Trà Long. Những cái Trà Long nói, nhưng tôi nghĩ cô bạn, mình là người Công giáo thì mình nên tha thứ đi rồi. Có gì mình cô có ý trực tiếp với cha, cái thứ nhất. Cái thứ hai là cô cầu nguyện. Cái thứ ba nữa là cô nói như vậy thì đi, những cái tiếng cô nói là mình người Công giáo đó, vậy không phải một người mà như vậy, mà nói hai ba người rồi người ta sẽ đưa tin ra. Những cái người ngoại giáo người ta nói là mình là người Công giáo mà mình sống như vậy thì không thể mà làm chứng cho Chúa được. Thì cô hãy cầu nguyện rồi cô nhìn lại rồi cô sửa đổi.
Em có gì đâu mà sửa, mà chị nghĩ coi, mà là một linh mục thì mình được Chúa Thánh hiến chọn đây để làm việc tông đồ cho Chúa, mà nóng lạnh như vậy thì ai mà chịu được.
Nóng là do cái bản tính của con người, nhưng mà bà con người người ta cũng có thể ra thay đổi từ từ được. Từ từ mỗi ngày ta cầu xin Chúa ban cho Trần Long làm sao mà nó bị thuần lại. Nhiều khi cái công việc nó nhiều quá cái mức, cho nên con người ta nó gây ra stress, gây ra nóng thôi.
Nhưng mà em nói đúng, đâu có nói gì sai đâu. Cha hả? Cha đi tu nè, bao nhiêu năm theo Chúa rồi, đứng giữa muôn người cha làm chứng cho Chúa, sống ở lòng thương xót mà. Cha không thương xót, cha phải bớt cái tính nóng mới được chứ.
Thầy khuyên chị em, đấy là bước sang giai đoạn thứ hai rồi. Và cô ấy vẫn không có chịu nhận cái lỗi của mình để mà sửa. Không có khi chúng ta có cái ý tốt, nhưng mà cái cách làm chúng ta nó không đúng, chưa đúng, cho nên nó không đạt được cái mục đích. Tôi có ý tốt nhưng mà không biết cách làm thì không đạt được cái mục đích, có khi nó còn gây áp phê ngược lại. Để yên thì cô này cô còn quậy một, nhưng mà như tôi góp ý, cô bảo đã vậy thì là quậy tức lên, tanh tanh lên, con mày làm gì tao? Thế mà đó, rồi có khi là không có thì làm cho nó có, con mày làm gì tao? Thì chúng ta thấy là nhiều khi cái cách mình làm á, nó bị chậm và nó đưa lại cái kết quả ngược lại. Đây là giai đoạn thứ hai, và giai đoạn thứ ba là Chúa nói thì sao? Nếu mà cả ba nhân chứng này nói mà họ cũng không nghe thì tao phải làm gì? Đưa ra cộng đoàn. Để đưa ra cộng đoàn, để trong cuộc họp của chúng ta ra về vỗ tay chia tay, hẹn gặp lại chủ nhật đầu tháng họp nhá, chủ nhật đầu tháng, rồi tới chủ nhật đầu tháng họp thì lúc đó là bắt buộc phải đưa ra cộng đoàn thôi, đúng như là Chúa nói về anh Tín đưa cái vấn đề ra trước cả cộng đoàn. Đây là cuộc họp của cộng đoàn, anh Tín nói với cộng đoàn cái vấn đề của cô Nga.
Dạ, kính thưa cộng đoàn, ngày hôm nay chúng ta cùng tụ họp tại đây thì tháng trước á, thì vấn đề của cô Nga đó là cô cứ muốn góp ý với cha Long để cho ta cha Long thay đổi, nhưng mà cô lại không dám nói, cô lại đi qua nói với những người khác, nên chúng tôi đã góp ý với cô Nga mà cô Nga nhất định cũng không nghe. Rồi sau đó chúng tôi có mời thêm bà Tín với cô Thác, ba người cùng lại để góp ý cô Nga, mà cô Nga cũng nhất quyết là như thế, không thay đổi. Thì trong ngày hôm nay kính mong quý vị cộng đoàn chúng ta cùng góp ý với lại cô Nga để cho cô Nga có được thay đổi hay không. À, không biết quý ông bà chị em có ai có ý kiến gì không ạ?
Ừ, ai có ý kiến gì ạ? Ai có ý kiến gì không? À, anh Tiến vừa mới nói xong cuộc họp của chúng ta, ai có ý kiến gì không?
Dạ, xin mời chị.
Theo đi chị thấy như vậy là em đã là anh Tiến, cô chị Thác và cô bác Tiến đã khuyên em rồi. Bây giờ chị nói em nghe, khi mình nói chuyện với em ai cũng muốn tốt cho em thôi, cũng muốn cho em lên người tốt và cũng muốn cho em sửa đổi, chứ không ai ghét em đâu. Vì mình ở chung một cộng đoàn mà, cùng thương yêu với nhau và cùng giúp nhau để mà tiến thôi. Thì thôi, bây giờ chị nói em nghe, tất cả mọi người đều thấy là như thế. Nghĩa là em muốn gì thì em cứ nói trực tiếp với cha thôi, chứ em đừng nên nói như vậy, nó gây ảnh hưởng rất là xấu, rồi làm cho cộng đoàn của mình chia rẽ nữa đó. Thì thôi, chị khuyên em vậy thì em cố gắng đi, vì ai cũng thương em và muốn giúp cho em tiến thôi, chứ không muốn cho em lùi đâu, muốn tốt cho em mà. Thì thôi, em nghe lời chị đi nhá.
Dạ không ạ. Nếu mà sống trong cuộc đời lòng thương xót mà không có lòng thương xót mà nói góp ý mà như nước tát vào mặt thì em không tham gia, là em đi về.
À, bỏ tay chấm cùng.
Đâu có tình
chưa. Ở đây có những chúa trời, đâu có lòng tâm lý, là đây có ân sủng người, đâu có tình bạc.
Thưa anh chị em, đây là cái chuyện mà muôn thuở từ xưa đến giờ nó cứ như vậy. Vì chúng ta nghe lời Chúa thì nhiều mà làm theo lời Chúa thì ít, cho nên trong gia đình cũng vậy, trong đời sống tu trì cũng thế, trong đời sống tập thể nào cũng vậy, trong gia đình cũng thế. Có khi vợ chồng con cái có những mối bất hòa với nhau, ta cũng không có ngồi để mà nói với nhau, có khi ta về nói bên nội, có khi ta về nói bên ngoại, rồi có khi ta nói với bà dì, ta có nói với ông chú, với bà thím, hoặc là ta nói với người hàng xóm, rồi từ đó nó nảy sinh ra những cái chuyện mà càng ngày nó càng xé, gọi là có bé mà xé ra to. Thế thì vì cái tội của chúng ta là như vậy, cái tội của chúng ta là như vậy. Cái thứ hai nữa là khi mà góp ý, mình cũng phải tế nhị ở một cái điểm như nãy chúng tôi có nói đó, là không phải là mình cứ nói là tôi nghĩ sao tôi nói vậy. Không phải tôi nghĩ như vậy nhưng mà tôi có cái cách nói khác thì người ta nghe, cái cách nói này người ta không nghe nhưng mà cách nói khác người ta nghe. Cái cách nói mà gọi là như là cô ấy bảo là cứ tát nước vào mặt cô là cô không nghe, mà mình cứ bảo là tôi nghĩ, có nghĩ sao tôi nói vậy, tôi thẳng thắn, tôi góp ý, tôi trung thực, đồng ý là cô trung thực, đồng ý là cô là người thẳng thắn, đồng ý là cô là người có sao nói vậy. Nhưng mà cô ơi, tất cả những cái ý tốt đó của cô đó, nếu mà cô biết khéo léo, nếu mà cô biết tế nhị một chút thì người ta sẽ dễ nghe hơn và người ta mới chấp nhận cái lỗi người ta mà người ta sửa. Còn cô cứ ào ào, gặp là cô chơi, gặp là cô phan, gặp là cô phan, cô bảo là tôi là người như vậy, là tôi cứ thế, là tôi cứ thế đâu. Thì muôn đời chẳng có ai nghe cô nói đâu, mà muôn đời những lời góp ý của cô chỉ là nước đổ lá khoai hay là nước đổ đồ vịt thôi. Cho nên trước khi mà góp ý cho người khác, thưa anh chị em, chính mình khó lắm, thế không ạ? Phải gọi là ấn lưỡi 7 lần, phải nghĩ coi nói cách nào đây, tế nhị vô cùng. Có khi cả một đêm trăn trở không biết là mở đầu như thế nào. Có khi gặp cô ấy rồi ngồi uống cà phê xong rồi lại trả tiền xong rồi đi về, tốn ly cà phê mà chưa nói được ấy. Phải không? Chứ không phải là cứ phải nói cho nó hết tiền ly cà phê, làm gì có chuyện đó. Có khi mình phải mày mò tìm mọi cách, ít nhất là mình phải tạo cái quan hệ tốt với người ta đã, cho người ta tin tưởng, người ta mến mình, rồi sau đó mình mới có thể nhẹ nhàng mà đi vào lòng người khác được. cái nhẹ nhàng len bảo Chúa đi vào hồn con êm ái dịu dàng. Chúa đi vào hồn con êm ái dịu dàng nhẹ nhàng. Chúa mà ao tấn công vào hồn con cũng đẩy Chúa ra. Cho nên là Elia ra đón Chúa. Động đất, bảo ta không có trong động đất, mà sấm chớp, bảo ta không có trong sấm chớp. Bão tố cùng phong ào hào, ta không có trong bão tố cùng phong ào. Một cơn gió nhẹ êm như làn mây nhẹ lên cho ba ta ra, êm nhẹ một làn gió nhẹ, Chúa hiện diện ở đó. Cho nên là thưa anh chị em, lòng thương xót, mình thực hành lòng thương xót trong cái việc góp ý với người khác, thì trước tiên mình phải thực sự là thương xót người anh chị em mình, mà phải hết sức là trân trọng người ấy. Nó như là món đồ nó dễ bể lắm, hiểu không ạ? Tại vì bên trong nó chứa, đối với cái chứa cái gì nó dễ bể hả? Bên trong người đó chứa cái gì mà đụng cái là nó bể liền, tự ái. Cái tôi của họ nó to, nó lớn lắm, cho nên giống như là cái bình pha lê nó trong suốt, mà đụng một phát là nó bể, đụng phát là bể. Tại bên trong nó như là một cái nồi súp de, thấy không? Cái tôi nó ào ào, nó đụng vừa mình chỉ chọc vào cái là nó bùng lên, chọc cái nó bùng lên. Cho nên có những người mà không làm chủ được mình, chứ bị người khác lèo lái. Trong nhà dòng tôi có những cái anh mà tôi muốn làm anh tức là anh phải tức hơn, không cách nào khác. Tại vì anh ấy dễ tự ái, hoặc là dễ nóng, hoặc là dễ cãi. Cho nên tôi biết anh hay cãi, thì tôi cứ chỉ ngang cái là anh cãi, cứ để cho anh cãi chán thôi lại ngang thêm cái nữa anh cãi, cãi giờ đến tối. Tôi chỉ nói cái ngược lên, mình biết là cái chuyện đó là không bao giờ nó có thật, mà cứ phải cãi cho nó, cãi làm cái gì? Nói ví dụ là nói là một cái chuyện hiển nhiên mà mình nói khác đi một tí là người ta cứ vậy người ta cãi. Thì chúng ta đôi khi mình để cho cái cảm xúc nó điều khiển mình, mà khi để cho cảm xúc nó điều khiển mình thì mình không nhận ra được sự thật. Cái cảm xúc là cái mà nó dễ ngăn cản ta đến với cái sự thật, ngăn cản ta đến với sự thật. Và Chúa Giêsu thì muốn mời gọi chúng ta vượt lên qua cái cảm xúc đó. Ta thấy khi mà Chúa sống lại đó, cái bà nào bà được Chúa cho hiện ra đầu tiên? Maria Magdalena, đúng không? Bà quay lại thay Maria Magdalena, bà quay lại bà nghe tiếng thầy gọi thay, bà quay lại bà làm gì? Ôm chặt lấy Chúa. Chúa bảo đừng cầm ta lại, đừng giữ ta lại, vì đó là tình cảm thôi. Còn phải nghĩ đến cái bổn phận, nghĩ đến trách nhiệm là phải đi loan báo tin mừng mạnh hơn, chứ phải chỉ thầy ơi, thầy à, thầy ơi, có ngồi đó mà rủ rỉ tâm sự vui vui có. Phải vượt qua cái đó. Thế thì khi mà mình đến với người mà mình muốn góp ý với họ, cả là một cái việc gọi là một cái kỳ công, kỳ công làm cái việc bất ái, anh đi giúp cho người nghèo, anh đi phát gạo, phát mì, phát sữa gì đó, hay là sắp tới chúng tôi đi phát 5,000 bánh trung thu với quà với lại lồng đèn cho các em học sinh nghèo ở vùng sâu vùng xa dưới Tây Ninh. Sắp tới chúng tôi có một chuyến đi từ sáng cho đến tối, đến khuya, đến 4-5 giáo xứ như vậy, hết giáo xứ này đến giáo xứ kia. Cái đó nó dễ phải không? Nó cũng vất vả nhưng mà nó dễ, tại vì người ta đón nhận nó cái dễ dàng, mình trao ban, mình không có đụng chạm gì đến cái tôi của họ hết, đúng không? Họ đang là thiếu, mình đến mình cho tặng biếu, mừng họ mừng, quà bánh, quà con có thích bánh không?
Dạ có.
Con có thích lồng đèn không?
Dạ có.
Nhận bao nhiêu cái lồng đèn?
Một.
Bao nhiêu cái bánh?
Dạ một.
Con nít ấy, là trong là nó lấy thôi, không gì khó. Còn vì mà phải góp ý với người lớn khó vô cùng, thấy không? Góp ý với người lớn khó vô cùng. Cho nó cái bánh, cho nó cái lồng đèn nó nhận. Thì bây giờ cho họ một cái món quà lớn hơn cả là sửa lại cái chưa đúng, chưa tốt trong con người họ. Khó lắm, khó lắm. Cho nên là đừng bao giờ ta có một cái suy nghĩ là tôi cứ sao tôi nói vậy, tôi là như thế. Không, nếu mà mình cứ như thế thì mình chẳng sửa đổi được người ta đâu. Nhớ, tại vì có những cái mà có những cái mình nghĩ nhưng mà vì tình bác ái mà mình không được phép nói. Tại vì Thánh Phaolô nói với chúng ta đó là gì?
Thưa anh em đừng mắc nợ ai điều gì ngoài món nợ tương thân tương ái, vì yêu người thì đã chu toàn lề luật. Các điều răn khác đều tóm lại trong lời này: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Đã yêu thương thì không làm hại người đồng loại. Yêu thương là chu toàn lề luật, cho nên yêu người thân cận như chính bản thân mình. Mình có muốn người ta làm tổn thương mình không?
Không.
Mình có muốn người ta góp ý mà cứ như là nước tắt nước vào mặt mình không?
Không.
Thế thì mình không muốn người ta làm cho mình thì mình đừng làm cho người ta. Và Chúa nói cao hơn là: điều con muốn người ta làm cho con thì con hãy làm cho người. Còn thế gian thì nói rằng: kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân. Điều gì con không muốn người ta làm cho con thì con đừng làm cho họ. Đấy là chỉ vấn đề tiêu cực mà thôi. Còn tích cực là: điều gì anh muốn người ta làm cho anh thì anh hãy làm cho người. Vậy thì tôi có lỗi mà tôi muốn rằng người ta góp ý với tôi một cách nhẹ nhàng, một cách khéo léo, một cách kỹ đáo, một cách đầy tình yêu thương, thì tôi hãy làm như vậy với người ta. Tôi hãy làm như vậy với người khác. Thế mà đấy, cho nên đó là cái điều mà khó. Vì thường người chúng ta làm đôi khi cái động cơ nó phát xuất chỉ vì giống như là một cái phản xạ tự nhiên thôi. Thế không? Tôi thấy ngứa mắt thì tôi nói. Có khi là vì ngứa mắt mà nói chứ không phải vì yêu mà nói. Ngứa mắt thì gãi chứ lại sao ngứa mắt lại nói? Hả? Ngứa miệng thì gãi, tại sao ngứa miệng lại nói? Thế không? Ta cứ tôi ngứa mắt thì tôi nói, tôi ngứa miệng thì tôi nói. Đâu có phải. Phải phát xuất từ tình yêu thương. Yêu thương là chu toàn lề luật. Cho nên nếu tôi nói cái điều đó, tôi góp cái điều đó là vì yêu thương mà thôi. Mà vì yêu thương cho nên tôi có thể chấp nhận rằng tôi nói với anh xong anh ghét tôi, tôi nói với anh xong anh không thèm chơi với tôi nói với anh xong thì bao nhiêu những cái tình cảm mà tôi dành cho anh ngày xưa giờ bị mất hết. Tôi có thể chấp nhận được cái đó. Nhưng mà phải vì động cơ yêu thương. Vì tôi muốn anh nên tốt, vì tôi trân trọng anh, vì tôi không muốn rằng anh bị mất cái giá trị đi. Thì lúc đó người ta sẽ thấy rằng à, thực sự là anh yêu thương tôi. Anh mãi từ Hà Lan về đây anh góp ý với tôi. Trời ơi, tôi trân trọng cái tình cảm của anh. Cảm ơn anh nhiều lắm nhé.
Dạ không có gì cả.
Thì lúc đó người ta mới may thì mới sửa, chứ đừng nói mà sửa ngay được. May thì ít nhất là họ đã nghe cái đã. Nghe xong, từ cái lúc nghe xong đến cái lúc sửa nó còn dài lắm. Có những vị thánh mà suốt một đời có một cái tính xấu mà vẫn không sửa được. Có những vị thánh suốt đời chỉ sửa cái đó mà không sửa được. Mà Chúa giống như Phaolô là Chúa cho tôi một cái dầm, thấy không? Một cái dầm ở Phaolô đó là một cái gì đó mà Phaolô cũng chưa sửa được. Phải chấp nhận để thấy rằng là mình yếu đuối như vậy. Chứ nếu mà tôi sửa xong rồi tôi thấy tôi hoàn hảo quá, nguy vô cùng. Anh chơi với người hoàn hảo, với một người tội lỗi anh chơi với ai dễ? Thấy không? Anh chứ người tội lỗi dễ. Tại vì sao? Vì họ tội lỗi thì họ có thể dễ cảm thông với mình hơn. Ồ, con người mình yếu đuối, mình đã yếu đuối như vậy thì nó yếu đuối mình cũng dễ cảm thông hơn. Còn chứ với một người mà lúc nào họ cũng lấy mẫu chuẩn là đạo đức là thánh thiện, khó chơi vô cùng. Vì họ lấy họ làm cái tiêu chuẩn bắt mình phải theo họ, chứ không phải lấy Chúa làm cái tiêu chuẩn. Mà họ cho rằng đây là mẫu mực đây nè, phải đạo đức như tôi, phải thánh thiện như tôi, phải đọc kinh như tôi, phải giang tay như tôi, phải chầu như tôi, phải quỳ như tôi mới là đạo đức. Tôi chầu mình thánh Chúa, tôi quỳ với là tôi ngồi, cái nào đạo đức hơn?
Quỳ.
Em chưa chắc cái nào đạo đức hơn cái nào. Cũng có thể quỳ là tốt, nhưng mà cũng có thể là ngồi là tốt, phải không ạ? Nếu mà tôi quỳ mà tôi cảm thấy là tôi sốt sáng hơn, tôi đưa tâm hồn tôi lên với Chúa hơn, hoặc là tôi dâng cái hy sinh này để cầu nguyện cho những người khác, dừng lại ở đó thì tốt. Nhưng mà tôi quỳ xong tôi liếc, mày mình thánh Chúa mà ngồi, đồng kia mình thánh Chúa mà đứng, chả có đạo đức, chẳng yêu mến Chúa gì cả. Giống như cái người Pharisêu vô đứng trước mặt Chúa vỗ ngực: con đây này, con không như cái thằng thu thuế ở dưới kia. Còn ông thu thuế thì ở dưới đống ngực: lạy Chúa xin thương xót con vì con là kẻ tội lỗi. Chúa bảo ra về, ai là người được Chúa nhận lời? Thu thuế, cái người tội lỗi. Còn cái anh mà nói con không có lỗi gì đó, con thế này thế này thế kia, kể công kể lên với Chúa, Chúa bảo anh ra về và trả được cái gì cả.
Thế thì khi mà mình góp ý với người thì trước tiên là chính bản thân mình, anh em tập phải kiềm chế được cái cảm xúc của mình, khó nhất là cái đó. Còn nếu mà không, vừa góp ý xong nó góp ý lại, hai thằng cãi nhau, phải không? Rồi thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, rồi cuối cùng đưa nhau ra tòa, hay là đưa nhau ra nghĩa trang, hay đưa nhau ra bệnh viện không chứng, chỉ vì cái góp ý nhỏ thôi đó. Thế khó lắm. Mà ta thấy rằng là họ càng làm lớn bao nhiêu thì càng khó góp ý bấy nhiêu, đúng không? Càng làm lớn bao nhiêu càng khó góp ý bấy nhiêu. Anh nói với tôi dễ hay anh nói với cái anh hàng xóm của anh dễ? Góp ý ai dễ?
Hàng xóm dễ hơn.
Tại sao vậy?
Tại vì hàng xóm nó ngang với nhau dễ hơn.
Ngang với nhau dễ hơn, đúng không? Cũng khó nhưng mà ít nó cũng đỡ hơn, đúng không? Cho nên những người làm lớn mình phải thương họ, tội nghiệp họ, vì họ rất cô đơn và họ không có cơ hội nhiều để sửa. Càng lớn bao nhiêu càng không có cơ hội để sửa, vì có ai dám nói. Thôi dạy gì nói, ông phàn cho mà chết, ông rào vạ cho mà chết, ông rào vạ cho nó chứ đừng nói, đúng không? Ai khiến cô phải nói, khó lắm đấy. Cho nên là mình phải cầu nguyện cho những người làm lớn, những người có trách nhiệm, thương họ. Họ cô đơn, họ cô độc, vì không ai gần gũi để chia sẻ, không ai dám gần gũi để mà chia sẻ. Cho nên chúng ta thấy anh Cỗ, anh Việt không? Anh thấy mấy vị làm lớn ngồi cỗ con mình, có ai dám lại gần không? Thế nhá, không ai dám lại gần hết. Ai cũng né chạy. Thế mấy đám ngồi lính ngồi kia vui vẻ, còn ngài ngồi mình không ai dám lại gần. Chỉ lại bỏng cái hôn nhẫn cái rồi đi chỗ khác. Thế không ai dám lại gần, mà ai dám góp ý, đúng không? Càng làm lớn bao nhiêu người ta càng sợ, người ta không dám góp ý bao nhiêu. Đấy là cái mà chúng ta có cái nhìn như vậy để dễ cảm thông với những vị có trách nhiệm, tội nghiệp họ, thương họ và cầu nguyện cho họ. Rồi chúng ta thấy là trong bài đọc 1, Thiên Chúa đặt ngôn sứ Ezekiel như là lính canh với nhiệm vụ là phải vạch tội của kẻ gian ác. Đức Chúa phán như sau: phần ngươi hễ con người, nói với Ezekiel, ta đặt ngươi làm người canh gác cho nhà Israel, ngươi sẽ nghe lời từ miệng ta phán ra rồi thay ta đi báo cho chúng biết. Người ngôn sứ là người đi nói cho người khác lời của Chúa, chứ không phải nói cho người khác lời của mình. Cũng vậy, đây ta góp ý với anh em mình là ta nhận cái nhiệm vụ từ Chúa mà nói với họ lời mà Chúa muốn nói với họ, chứ không phải lời của ta nói với họ. Vì lời của ta, lời con người nói không có giá trị gì đâu, mà lời của Chúa có khi bắt buộc ta phải nói. Thế thì khi mà ta đi nói như vậy thì nếu ta phán với kẻ gian ác rằng hỡi tên gian ác, chắc chắn ngươi phải chết, mà ngươi không chịu nói để cảnh cáo nó từ bỏ con đường xấu xa, thì kẻ gian ác ấy chắc chắn phải chết vì tội của nó, nhưng ta sẽ đòi ngươi đền nợ máu của nó. Chúng ta thấy chúng ta liên đới trách nhiệm với nhau. Cha mẹ có bổn phận phải sửa dạy con cái. Nếu con cái nó làm điều sai, điều xấu thì có trách nhiệm phải lấy lời của Chúa ra mà uốn nắn sửa dạy con cái của mình. Kẻ gian ác làm điều gian ác thì Chúa nói anh đi nói với nó sửa đi. Nếu mà nó không chịu sửa, nó sẽ phải chết. Nhưng mà nếu anh không nói để cho nó sửa thì anh phải chịu trách nhiệm về cái việc đó, chứ không phải thôi tôi ngu gì nói thì nó ghét tôi sao. Thì anh thấy không, mỗi người chúng ta trước mặt Chúa, chúng ta Chúa sẽ hỏi này Tín nọ, cái bà Tín với anh Thác, hai đứa nó là phạm lỗi rồi, anh Tín có con có đến con nói với bà Tín bà Thác sửa không? Thôi chú ơi, nói rồi, mẹ Tín Thác chứ nó tên Tín Thác chứ nó có Tín Thác gì đâu. Nói với đó là con Thác luôn. Mà không được Tín à, vì cha đã nói với con là con phải đi nói với họ. Còn họ có sửa hay không sửa là trách nhiệm của họ, nhưng mà việc của con là con đã nói với họ chưa? Biết đâu nếu mà con nói với họ thì họ có cơ may, họ được sửa, họ được cứu, họ không phải chết. Mà vì con không nói cho nên họ không biết lỗi lầm của họ, họ cứ lao vào, vậy thì họ lao vào thì họ phải chết, nhưng mà con cũng phải chịu trách nhiệm về họ. chứ con không được vào trong này đâu. Nào, đi về. Đi về mà làm tròn trách nhiệm còn bao nhiêu đứa khác. Con có trách nhiệm phải sửa nó. Cho nên những người làm cha làm mẹ phải chịu trách nhiệm về con cái của mình. Những người lãnh đạo càng chết nữa. Đừng có tưởng tôi là người lãnh đạo, tôi là người đầu, tôi là người trưởng cộng đoàn, tôi làm người lãnh tụ, rồi tôi muốn làm sao thì làm, ở dưới phải nghe tôi. Không đâu. Cái nhiệm vụ của anh, người lãnh đạo, người đầu, người trưởng, là anh phải có trách nhiệm trên tất cả những người được Chúa trao phó cho anh. Anh phải có trách nhiệm vì tình yêu thương mà sửa chữa lỗi lầm của nó. Mà anh biết việc đó rất khó. Chứ đừng nghĩ rằng anh làm lãnh đạo, anh bắt thằng này thế này, bắt thằng kia thế kia, anh ra lệnh cho nó rồi anh oai. Chuyện đó là không phải là việc của người lãnh đạo. Việc người lãnh đạo là yêu thương từng người anh em, từng người chị em trong cộng đoàn của mình, trong gia đình của mình, trong nhóm của mình. Và thấy ai có những cái điều gì chưa đúng, chưa hay, chưa tốt thì anh là người chịu trách nhiệm về cái đó. Anh phải tìm cách mà sửa chữa cho người ta. Mà nếu họ, bạn nhất là mọi cách rồi đó, cách thứ nhất, cách thứ hai, cách thứ ba, nếu mà không được lúc đó thì phó thác cho lòng thương xót của Chúa, lạy Chúa. Giống như anh nói, con bỏ tay chấm con. Nãy bỏ tay chấm con với cô Nga đúng không? Nhưng mà nhớ rằng Chúa nói rằng nếu người anh em của mình có lỗi, có nghĩa là đã gọi là người anh em thì họ là người thân tình gắn bó với mình, chứ không phải người có lỗi mình đã vội cho rằng người đó là không phải là người trong cộng đoàn, không phải là người anh em của mình, không phải là người trong gia đình của mình nữa. Thôi, từ nay gia đình mình từ hàng đó kệ nó. Nó muốn làm gì làm, nó muốn về nó ăn, lúc nào ăn, nó ngủ nào kệ nó. Bố cũng chẳng thèm nói, mẹ cũng chẳng thèm nói, các anh các chị cũng chẳng thèm nói. Nó muốn đi đâu đi, nó muốn làm gì nó làm. Đó. Lúc đó mình chưa làm hết nhiệm vụ đó mà mình đã bỏ rơi người ta rồi. Thế không? Mình không có làm nhiệm vụ loại trừ và bỏ rơi những con người tội lỗi, những con người yếu đuối, mà đó là người anh em của mình. Vì Chúa nói nếu người anh em của anh chấp phạm tội thì anh đi sửa lỗi nó. Người anh em của anh chấp phạm tội chứ không phải là người dưng nước lã chấp phạm tội, mà người phạm tội mà lại là người anh em của mình, có chấp nhận không? Thế không? Dù họ phạm tội thì họ vẫn là anh em với mình, chứ không phải vì phạm tội mà không là anh em với mình nữa. Mà vì là anh em với mình cho nên phải tìm mọi cách mà lôi kéo họ, quấn lắm sửa chữa họ, chứ không được để cậy họ. Khó lắm. Tôi biết trong trường hợp có những người anh chị em họ có những cái lỗi mà có thể ảnh hưởng đến cộng đoàn. Tôi ví dụ như thế này, chuyện nó tế nhị khó lắm. Ví dụ bây giờ trong cộng đoàn này anh Tiến, cô này là cô Mai, thấy không? Anh Tín anh có vợ rồi, mà cô Mai cô có chồng rồi, thế không ạ? Nhưng mà rồi hai người được bầu là ban điều hành khu phố hay là ban điều hành đoàn thể hay là nhỏ gì đó đại khái như vậy. Mà vì làm việc chung với nhau, họ có cơ hội họ gần gũi nhau, và gần gũi nhau như vậy thì nó phát sinh tình cảm, thấy không? Bây giờ làm sao góp ý, anh em chị cho ý kiến thử coi, góp ý bằng cách nào đây? Anh Tiến với chị Mai ở trong ban điều hành, và giờ họ phát sinh tình cảm, mà anh thì có vợ, cô thì có chồng, mà gia đình rất là đạo đức chứ không có lấn cấn gì cả. Nhưng mà chúng ta thấy rằng lửa gần rơm lâu ngày nó bét. Vì anh Tiến anh ở nhà thì lúc anh đi làm về đôi khi bà vợ bà ấy không có hỏi han gì, không hỏi anh Tiến ơi công việc ở cộng đoàn như thế nào, anh có mệt lắm không. Ê, nhưng mà khổ nỗi khi anh đến cộng đoàn anh họp thì cái chị Mai lại: anh Tiến ơi, ở nhà anh có mệt lắm không? Thế là mình chết đấy chứ, chết là chết từ cái chỗ đó chứ, thế không? Đó, hoặc là cái cô Mai đấy cũng vậy, ở nhà chồng cô thì lo bán vải kinh doanh, cho nên là suốt ngày cô Mai này cặm cụi nấu nước nấu cơm rồi đủ thứ, mà chồng chắn bây giờ hỏi han gì cả. Thế thì cô Mai này vất vả làm hết mọi việc trong nhà để mai mốt chạy đi họp. Vừa chạy đi họp thấy anh Tiến, trời ơi Mai xong nay em có vẻ hốc hác quá vậy Mai. Mày cái hốc hác à? Mày đó mà hốc hác à? Chết sớm luôn. Thế thì đó, vì anh chị em thử góp ý tôi về chuyện đó thử coi. Thế không ạ? Có chuyện đó xảy ra không? Có, nó xảy ra vì anh góp ý sao đấy? Nãy là cái chuyện ở dưới, về chuyện cấp lãnh đạo, thì cấp lãnh đạo có cái sai đó mà nó có thể ảnh hưởng đến cộng đoàn.
Thế mà anh hiểu tội oan chứ. Vì lỡ mà bà vợ của anh Tiến mà nghe được cái chuyện gì đó về quan hệ giữa anh Tiến với cô Mai, nghe của tam sao thất bổ, nhiều khi ở nhà mà nghe qua nghe lại, trời ơi, chị sao cái này, chị biết anh Tiến sao không? Thì anh vẫn đi sinh hoạt cộng đoàn tốt lắm. Nói vậy đấy, coi chừng ấy nha, chị phải khéo đấy, mà nó mà giữ chồng cứ ở nhà rồi không có đi đâu rồi mà chết đi. Có chuyện gì vậy à? Chị không biết là bây giờ ta đột âm lên rồi kìa, anh Tiến với cô đó đó. Bây giờ vui chưa? Vui quá rồi chứ, vui quá rồi chứ. Rồi bắt đầu anh vợ anh chồng của cô Mai này đang ngồi quán cà phê này, này anh ba cái này sao rồi anh ba? Trời ơi, cái này buôn bán vất vả quá. Vợ con là sao? Vợ con thì nó vẫn bình thường. Không có bình thường đâu anh ba ơi. Trời ơi, bình thường với anh thôi, còn không có bình thường với người khác đâu. Không bình thường với ai? Trời ơi, đối với anh Tiến là không có bình thường. Xong phim. Tình nguy vô cùng. Từ đó là ảnh hưởng đến hai gia đình. Và từ hai gia đình đấy ảnh hưởng đến cộng đoàn. Thôi, là anh một là anh lựa chọn cộng đoàn, hay lựa chọn vợ con. Chứ anh đi như vậy là anh bỏ bê gia đình. Anh tính sao?
Theo con thì con nghĩ là...
Bây giờ anh nói với vợ anh ấy.
Vậy thôi anh chọn em. Anh xin bỏ.
Tôi lòng lẹo quá. Thế mà gì? Mà đối với cô Mai thì sao? Trong đối với cô Mai thì sao? Phụ nữ thì đàn ông thì dễ. Họ có thể rất nhanh lắm. Đàn ông mà hôm nay thế này mai thế khác nó lẹ lắm. Đối với đàn ông cái tình cảm nó không có làm cho người ta quá nặng. Nếu mà tại vì họ là người dùng lý trí nhiều, họ sẽ suy nghĩ lựa chọn là mai là chỉ mai nhất thời, vợ mới là vợ thiên nhiên vạn đại.
Vợ này lấy vợ khác.
Mất vợ này lấy vợ khác.
Cái đó thì chính xác, có thể được phép, có thể được phép, có thể được phép. Và bây giờ thì anh đàn ông người ta phải lựa chọn thôi, gia đình cho chắc ăn hơn. Chứ còn này là nhất thời thôi, rồi mất hết. Cho nên thôi, phải hy sinh cái nhỏ để được cái lớn, hy sinh cái nhất thời để được cái vạn đại. Cho đến khi nó chết, rồi, ok. Tôi đồng ý với anh. Thế thì, vâng, thì chúng ta thấy là đối với anh Tiến là xong, để đối với cô Mai, tình cảm khó lắm. Phụ nữ là một khi mà đã có tình cảm rồi thì không phải nó là một cái là giết được đâu, rất là khó. Cho nên khi mà cô Mai nghe biết chuyện đó rồi, cô Mai phản ứng như thế nào?
Thưa cha, con chọn cả hai.
Mà phụ nữ là như vậy, phụ nữ là như vậy, vì họ vẫn có thể có chồng và vẫn có thể có người yêu. Chồng con là vẫn là chồng con vẫn chu toàn bổn phận với chồng con không có lỗi gì với chồng con cả. Ở bên cạnh đó thì con có quyền là hoạt động tung đồ mà cha, trời ơi. Sao mình bỏ được cái vị Chúa mà. Cô ấy sẽ tìm mọi cái lý để mà giữ cho kỳ được cái mối quan hệ đó và để an ủi mình, để biện hộ rằng mình không có làm gì sai, để trấn an cái lương tâm của cô ta. Đó là phụ nữ, không có gì cả, vẫn chu toàn bổn phận với chồng, mà mình phải làm công việc này vì cộng đoàn thôi, chứ không phải là vì anh Tiến. Nhưng mà anh Tiến ơi, cái này làm sao anh Tiến à? Đôi lâu gặp anh Tiến cái mình cảm thấy nó vẫn
nó sao sao
mà cái sao sao đó mới là có sao. Chính cái đó mới là cái chết. Vì vậy bây giờ anh chị em nào mà thử góp ý cho cái chuyện này thử coi. Góp ý phải không? Dạ. Bạn nào vừa góp ý coi.
Thưa cha, thưa cộng đoàn, nếu mà như con thì con sẽ đến với Chúa nhiều hơn để con cầu nguyện là Chúa Thánh Thần soi sáng và sờ chạm tâm hồn của con. Và nếu con nghĩ là cái người đó mới là bạn của mình thôi, là người yêu thôi, thì cái gì họ cũng nói đẹp về mình, họ cũng khen mình rất là nhiều. Nhưng mà nếu là chồng của mình thì chắc là người ta sẽ không có được bằng chồng của mình bây giờ.
Đấy là lúc cô chưa yêu. Đấy là chân lý, là lúc mà chưa có đi vào cái đường tình yêu có nhiều trái đắng mang tên khổ qua. Cái đường tình yêu nó không có đơn giản như vậy. Thế không? Nó có nhiều cái ràng buộc, cái bịn rịn, cái bối rối, cái giặt giào lắm. Còn nếu mà mình nói một cách ngon lành như cô này là con sẽ cầu nguyện rồi Chúa Thánh Thần soi sáng để con thấy cái này, đó thì ngon rồi. Rồi hallelujah. Nhưng mà khổ nỗi có mấy ai được như vậy đâu. Quay được như thế đâu, bởi vì lúc mà ở ngoài thì sáng, mà bước vào trong cái đường tình nó tối, mà nó tối mà vẫn khoe. Ôi đâu, đâu bước vào đâu mà cô biết. Ý như thế, phải không? Thế ta bảo thế vậy sao bây giờ còn, đó là một ý kiến, rồi còn ai có ý kiến gì khác về chuyện này nữa không ạ? Anh to con kia lên đây. Anh ý kiến thế nào về chuyện này? Chờ anh cũng hay đi hoạt động lắm rồi, cũng nhiều cô để ý với anh lắm rồi. Đó thì giờ ôi ta thổ lộ công khai là em cũng để ý đến anh đấy.
Vâng, thưa cha và cộng đoàn, trong cái vấn đề mà sinh hoạt, trong vấn đề tông đồ hay các hội nhóm này kia thì cũng không có thể nào mà tránh qua những cái mà ví dụ như đi những công tác, có thể những người bạn nam, người nam và người nữ, và cái nếu mà mình có một cái sáng suốt, ví dụ như về vấn đề sinh hoạt cộng đoàn không thì không có nói gì, nhưng mà cứ rồi thì đi, nói chung là lửa gần dơm á, thì nó cũng có nhiều cái vấn đề rồi thì cái đó là trách nhiệm của, nói chung là mình phải nghĩ đến trách nhiệm của mình với gia đình như thế nào, nó rõ ràng đi, xong rồi còn về cộng đoàn thì sinh hoạt nó cũng có một cái giới hạn thì nó vẫn tốt hơn, mà ý nói chung là cũng phải được ơn Chúa, còn không thể nào khó vượt qua với đó là thử thách, đó là cái hố sâu để mình phải trải qua đó. Rồi bây giờ anh gặp mấy trường hợp mà trong cộng đoàn chúng ta đang có vấn đề đó, anh giải quyết thế nào? Đó, thế mà chúng ta có thể gặp cái chuyện đó nhiều lắm à. Hoặc là có thể anh chị em thấy là một ông cha sở hoặc cha phó của mình đang quen một cô ca đoàn chẳng hạn. Thế không? Chuyện là chuyện bình thường thôi, nó chuyện tình cảm nó phát sinh ra tự nhiên như thế.
Thì trong cái vấn đề đó thì nó cũng phải nói là phải tế nhị và phải nói là phải cầu nguyện. Nếu mình trong đời sống tâm linh mình cũng phải cầu nguyện để soi sáng mình cái cách nào đó để mình gặp gỡ người như em của mình. Và mình nói cũng như là mình sửa lỗi cho họ, vấn đề là để họ cảm thông mình, mình cảm thông với họ. Và
nếu mình gặp anh Tiến, nói với anh Tiến đi.
Anh Tiến là hôm nay mình gặp nhau đây, anh em đi uống cà phê, cũng có một chút chuyện của cộng đoàn mình có thể thảo luận cho vui một tí thôi. Thì gặp nhau thì thôi, trong cái cộng công tác của anh á, thì nhiều lúc anh đi với chị Mai hay là bên này kia thì theo mình thì mình nghĩ không có chuyện gì đâu, nhưng mà cái là trong cộng đoàn cũng nhiều người anh em có thể người ta có một những suy nghĩ gì khác, thì nói chung là người ta cứ nghĩ là như là cuộc sống của con người thì cứ lửa gần cơm, hay có những chuyện gì có thể những xảy ra những đề khác mà người ta muốn tốt cho mình, có thể người ta thêm những ý kiến thì thôi, thì cũng đóng góp anh, ví dụ chuyện này kia thì mình sống theo mình thì không biết là như thế nào, nhưng mà phải nói là cũng rất là khó khăn thôi. Giờ cứ nói là mình cố gắng lo chu toàn cái bổn phận của nhóm cho tốt, và cũng gia đình cũng tốt, tại vì gia đình cũng là một hội thánh nhỏ, nếu phát triển tốt cũng là để điểm sáng, mà nếu mình có thể làm những cái gì đó mà có thể vượt qua cái, nói chung là cái giới hạn của người, yếu đuối người á, mà mình bị vấp phạm đó thì đó cũng là một cái cũng không hay lắm, thì thôi mình cố gắng tránh qua.
Khổ một cái điều là ông Tiến này là ông thánh, cái là ông vừa chu toàn bổn phận gia đình rất tốt, mà chu toàn bổn phận công đoàn cũng rất tốt.
Nếu mà như vậy thì mình cứ gạt bỏ qua những suy nghĩ của những con người đó, tại vì trong
mà thực sự thì chắc cũng có.
Thì nếu có thì cũng là hôm nay cũng là chị đóng góp của mình, có một ý kiến nhỏ thì có thể là thôi mình cắt tỉa đi, là nếu mà có thể mình cái sức mình yếu đuối mình không thể vượt qua được thì thôi xin Chúa Thần cắt tỉa mình trong từ lúc một đó, có thể mình hoàn thiện hơn.
Rồi bây giờ với cô Mai, ai góp ý với cô Mai, mấy bà mấy chị gặp cô Mai thì góp ý với cô Mai thử coi. Thôi để người khác, để người khác. Rồi nói thẳng với Mai luôn nha. Rồi
Mai nói nghe nha, thôi giờ có rảnh không đi uống cà phê với Thủy đi, Thủy nói cho Mai nghe cái này là vui lắm ha. Sao rồi giờ bạn sao rồi, gia đình sao?
gia đình mình vẫn tốt.
Vậy hả? Sợ con cái làm sao?
Con cái vẫn tốt.
Vậy hả? Rồi chuyện gia đình như thế nào?
Rồi.
Rồi gia đình bạn tốt thì giờ bạn đang làm công tác của ở đâu? Đang tham gia công tác của nhóm nào vậy?
À, mình đang trong nhóm của Lòng Chúa Thương Xót.
Cũng tốt.
Cũng tốt.
À. Cái gì cũng tốt thì làm gì nói đây?
À, nhưng mà nói cho Mai nghe nè, Thủy thì Thủy cũng tham gia trong cái nhóm đó đó. Nhưng mà thật sự thì chưa có gần gũi nhau phải không? Mình cũng không biết chuyện như thế nào, nhưng mà mình có nghe lắng tháng và chuyện. Thấy không? Thì giờ chẳng qua là mình hỏi thật thôi. Nếu mà cảm thấy rằng là Mai có thể trả lời được thì trả lời, còn cái chuyện mà Mai không trả lời được thì chuyện đó không nói được. Thì bây giờ Thủy nghe một cái chuyện như vậy đó ha, là Mai làm việc với một cái anh nào đó ha, anh Tiến à, nhưng mà nghe đó là hai người có một cái gì đó, nhưng mà Thủy không biết là Mai suy nghĩ như thế nào, nhưng mà Thủy cũng đã nghe rồi. Nhưng mà theo như Thủy thì Mai nên có thể rằng là cây ngay không sợ chết đứng. Không, mình làm cái gì mình cũng có thể mình biết được, nhưng mà cũng nên về chừng chút xíu á, thì Mai suy nghĩ đi nha.
À, Mai nghĩ là Mai không có gì hết, nhưng mà Mai thấy anh Tiến cũng được á chứ.
Mày chết rồi.
Nhưng mà cho hỏi là được ở cái phần nào?
Được ở cái chỗ nào?
Cái gì cũng được hết á.
Để... Không.
Nhưng mà nói cái gì cũng được còn không gì nữa vậy?
Không, nhưng mà phải có một cái đường được, không thể nào nói chung được. Nếu mà nói chung thì hoàn toàn ở đây là cả cộng đoàn ai cũng nói được hết á. Tại vì anh Tiến quá tốt, người ta mới bầu ảnh lên làm một cái trưởng, không? Chứ nếu mà ảnh không tốt, ảnh không được thì không ai bầu ảnh lên hết á. Đương nhiên ảnh, người ta phải nhìn vô cái bề ngoài, cái đạo đức, đúng không? Thì cái đó thì cũng chấp nhận. Nhưng mà Mai nên suy nghĩ lại coi, đúng không? Có thể rằng là trong cái tốt nó cũng vẫn có một cái xấu. Không ai hoàn toàn hết, đúng không? Tại vì sinh ra mà, đâu có ai hoàn thiện. Nó hoàn thiện thì đâu có phải là con người nữa. Mai nghĩ vậy không?
À, thôi bây giờ nói rút gọn lại, bây giờ chắc thôi mình từ chức quá à, chứ mình cứ ở gần anh Tiến hoài chắc chết.
Bây giờ pháp tuyệt vời. Chúng ta thấy đôi khi cũng phải chấp nhận cái hy sinh như thế thôi. Phải chấp nhận cái hy sinh như thế. Mặc dù rất là mến cộng đoàn, nhưng mà vì cái lòng mình nó như thế rồi, mình biết yêu đuối của mình, biết cái lòng như thế, chỉ có một cách duy nhất là tam thập lục trước dĩ đào vi thượng. Trong 36 trước thì trong cái chuyện tình cảm chỉ có một cái trước hay nhất, đó là rút lui bỏ chạy, chứ không có cách nào được. Bởi vì mình cứ nói là thôi thế này kia, mà nó đã phát sinh tình cảm rồi đó, khó mà kéo ra được, khó lắm. Thế mà dĩ nhiên là có ơn Chúa. Chúa nói là việc gì con người không thể làm được thì Chúa sẽ làm được. Còn đây là giải pháp nhân loại, sự khôn ngoan của con người, đó là bỏ chạy. Chỉ có bỏ chạy thôi, có cách nào khác được. Vì giống như anh này cũng bỏ chạy thôi, con chọn vợ con, thế là xong. Chứ còn nếu mà anh bảo là thứ thì con sẽ cố gắng ngoan với vợ và cũng bớt chăm sóc với Mai, mà nhiều khi nó lại ngược lại. Còn hơn đấy, phải không? Còn hơn đấy.
Còn đẹp, còn tốt, thôi cho Mai, còn thôi cho vợ, mỗi người lợi giá.
Anh chị em thấy rất là khó, rất là khó. Vì thế mà lời Chúa mời gọi chúng ta là Chúa mới đi tiếp, là ở đâu có hai ba người họp nhau cầu nguyện thì có Chúa ở giữa, và những cái gì anh em xin thì nhân danh Thầy, Cha Thầy sẽ ban cho anh em. Đúng như tất cả anh chị em nói là chỉ có một phương pháp tối ưu là cầu nguyện. Vì sức của con người mình không thể vượt qua được, không thể vượt qua được. Lúc nãy tôi nói cái tự ái để họ không có sửa cái lỗi của họ. Đây bước sang giai đoạn thứ hai là vì cái tình cảm, người ta cũng không sửa được cái lỗi đó. Mà cái chuyện tình cảm mà cái kia là có đôi khi người ta dễ nhận ra cái lỗi, còn cái chuyện về tình cảm mà khó nhận ra cái lỗi. Đâu có gì đâu, đâu có gì đâu. Rõ ràng là chưa có ngủ với anh ấy mà, thấy chưa? Rõ ràng là chưa có làm bậy làm bạ gì với anh ấy mà,
mình chỉ có quý mến thôi, thương nhau trong tình yêu Chúa thôi. Chúa nói là anh em đừng mắc nợ nhau điều gì, chứ là tình thương thân tự ái thôi. Có gì đâu, thì mình rất là mình thực hiện lời Chúa mà phải không, nợ anh Tiến nhiều gì cả, chỉ nợ tình thương thân thương ái thôi, phải không mày?
Dạ, dạ thưa cha đúng.
Em mình cứ biết mình như vậy mà rất là khó để mà nói rằng điều đó là điều sai, điều quấy, khó lắm. Vì ta nói là con tim nó có cái lý lẽ riêng của nó, khó lắm. Mà nếu mà cô Thủy mà cô cứ bảo là anh Tiến anh ấy tốt nhưng mà cũng có cái xấu, vô ích, vô ích. Tại vì khi ta thương thì củ ấu cũng tròn, bồ hòn cũng ngọt cô ơi. Chứ mà cô bảo là cứ moi cái anh Tiến ra xấu để cho con mai nó bỏ, còn phi nó bỏ, nó sẽ cãi, mày đừng có nói xấu anh Tiến của tao. Đó mà nó bỏ. Chỉ vì chị càng chê anh Tiến bao nhiêu thì con này nó càng thương hại và nó càng thương mến. Đáng lẽ là nó không có thương nhiều, nhưng mà vì chị nói xấu anh Tiến của nó càng bênh anh, nó càng thương anh ấy. Thấy không? Đó, cho nên có nhiều người cũng vậy. Mà tương quan của cái cô cả đoàn với ông cha đó, xong rồi mình đi mình nói xấu cô đó, ông cha cũng càng bênh. Thấy chưa? Có nhiều người vô cứ nói ông cha hay cái cô đó thế nào, cô kia mà cha tương quan. Thì ông cha đáng lẽ thay vì ông chỉ dừng lại mức độ mà hai thôi, nhưng mà vì mình mọi người tấn công cô ấy, thì ông cha cũng bảo tội nghiệp nó có tội tình gì đâu, tôi với nó chưa có lỗi lầm gì, tôi phải bênh nó thôi. Thế chứ, cho nên cái bà mà càng tấn công cô ta bao nhiêu thì càng đẩy ông cha lại gần cô ta bấy nhiêu. Nhớ, mỗi bà thì luôn phản ứng bằng cách là như vậy đó. Thế không, là nói xấu cái cô này rồi, mạt sát rồi, đến nhà nói, mắt bố cô ấy nói, mà càng làm bao nhiêu thì ông cha này cũng càng thương hại cô này. Thế giờ, đơn thân độc mã, thân gái dặm trường, rồi thân chân yếu tay mềm, không ai bênh đỡ, ông phải bênh đỡ thôi, phải anh hùng cứu mỹ nhân thôi. Nhận thấy không ạ? Cho nên là cái cách của mình á, không khéo mình lại càng đẩy người ta lại gần nhau, chứ đâu có phải mình dứt người ta ra được. Vì thế mà Chúa đã phải cầu nguyện để Chúa soi sáng, Chúa hướng dẫn cho mình biết cách ăn nói xử sự làm sao, mà mình phải ý thức rằng mình là người được Chúa sai đi để nói cái điều đó, chứ không phải là con người mình nói cái điều đó với tư cách của một con người không nói được. Vì rõ ràng chẳng có ai sạch tội để mà sửa lỗi người khác được. Tất cả tôi cũng như anh chị em, chúng ta đều là những tội nhân, những con người yếu đuối. Chị ấy sai lỗi này, tôi sai lỗi khác, và bà cũng sai lỗi khác, ông cũng sai lỗi khác. Mỗi người chúng ta trong cái yếu đuối của mình đều có những cái lỗi lầm, những sai sót của mình. Mình không thể nào tránh được nếu không có ơn của Chúa. Nếu không có ơn của Chúa, ta không làm được cái gì. Điều mà Chúa nói với Faustina rất rõ ràng. Vì Chúa cho Faustina thấy rằng mình là một con người vô cùng xấu xa, vô cùng tệ hại, gọi là cái vực sâu thâm thẳm đen tối của linh hồn mình. Chúa cho Faustina thấy được chuyện đó. Ta nói là thánh Faustina mà được Chúa, Đức Mẹ rồi các thánh hiện ra rầm rầm. Nhưng mà càng thấy sự thánh thiện của Thiên Chúa bao nhiêu thì Faustina càng thấy mình tội lỗi, mình yếu đuối cái vực sâu thâm thẳm của mình. Và Chúa nói rằng con đừng có thất vọng về chính bản thân con. Đúng, nếu mà không có ta thì con chỉ là như thế thôi. Nhưng mà con hãy dìm cái tội lỗi, cái yếu đuối của con nó vào trong bể đại dương lòng thương xót bao la của ta. Máu và nước từ trái tim ta sẽ rửa sạch tất cả những cái đó. Thì lúc đó những cái mà lợn cợn của cái hay nói hành, nói xấu, nói sâu, nói xa, rồi những cái tình cảm gọi là bất chính ấy, nó mới được máu và nước Chúa, mới được quyền năng và sức mạnh của Chúa giúp mình xa tránh, giúp mình rửa sạch cái đó. Mà lúc đó mình mới thấy được rằng thế này này, là tình yêu của Chúa đối mình lớn hơn tình yêu của Tiến đối mình nhiều. Cho nên đâu việc gì phải vấn vương với Tiến Mai ơi. Thế không Mai? Và anh Tiến cũng thấy là lòng thương xót của Chúa bao la dành cho con còn lớn hơn tình yêu của con Mai nó dành cho con mà. Cho nên việc gì phải vấn vương với một con Mai để con dính chỗ ở đó mà không giết ra được. Không được tự do mà đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Thôi Mai, vĩnh biệt tình em. Hả, cái gì?
Đau buồn quá.
Đúng. Nếu mà không đau buồn thì không có giá trị. Chính vì cái đau buồn đó nó mới có giá trị. Cái hy sinh của anh nó mới thực sự là của lễ, mà đó là máu và nước từ trong trái tim của anh đổ ra. Chứ còn nếu mà anh không đau buồn, ơi không may này, mày muốn anh có mày khác.
thế thôi. Anh không đau buồn anh bỏ con may này thì mà mất còn con may may vàng, con này con may cái chữ quý thấy không, còn nhiều may khác, nhưng mà bị anh sắc tín, anh để cho Chúa chiếm hữu anh, để mình thấy rằng tình yêu của Chúa tràn ngập trong trái tim của mình rồi, cho nên mình có yêu ai thì cũng là trong tình yêu của Thiên Chúa mà thôi. Nó khác, nó vượt hơn cả cái đó, vẫn giữ cái tình cảm đó nhưng mà nó còn cao hơn, lớn hơn, rộng hơn cái tình cảm đó nữa. Đúng, vì mình thấy rằng là Chúa yêu thương mình, cho nên vì Chúa yêu thương mình như vậy, Chúa tha thứ cho mình như vậy, cho nên mình không để cho mình bất xứng với tình yêu của Chúa bằng cách mình đi chia sẻ với cái này với cái kia làm cho Chúa buồn, mà mình mai yêu Chúa đi anh, mai như anh để anh yêu Chúa anh cảm thấy sướng, chẳng thấy còn phải buồn phải có lo gì nữa cả. Có lo có buồn nhưng mà cái đó nó phải nó vượt qua cái giai đoạn đó rồi, nó vượt qua giai đoạn đó rồi. Giống như là mình chia tay con mình đi du học chẳng hạn, ra phi trường khóc bịn rịn lắm, nhưng mà nghĩ đến cái tương lai của nó, cho nên cái khóc cái bịn rịn này nó đâu có làm mình phải giữ cái thằng bé nó lại để thôi con đi về đi, xa xôi rồi con đi về đi, không, con cứ đi, đường dài hạnh phúc cầu chúc cho người phải ra đi, thế không, dù là mình buồn mình lo nhưng mà mình nghĩ đến cái hạnh phúc cái tương lai của nó mình cảm thấy vui hơn, thắng được cái buồn. Cũng như vậy khi mình được tình yêu của Chúa chiếm hữu rồi, lúc đó cái tình yêu nó mạnh hơn rồi, nên mình thấy được rằng là những cái này nó làm mình vướng chân vướng cẳng thôi, hơi đâu mà vướng chân vướng cẳng gì, thôi đi rộng rãi thoải mái mà ra đi, loan truyền lòng thương xót Chúa, sống tình yêu thương của Chúa, và cái tình yêu đó nó không giữ lại ở một người mà nó loan tỏa ra nhiều người khác, những người đau khổ, những người nghèo túng, những người bất hạnh, còn bao nhiêu người nữa mà. Hallelujah,
tạ ơn Chúa.
Đâu có tình yêu thương,
ở đây có Đức Chúa Trời. Đâu có lòng từ bi, ở đây có ân sủng người. Đâu có tình bạc ái, thì Chúa chúc lành không ngơi. Đâu ý hợp tâm đầu, ở đây chưa tràn buồn vui.
Gặp được nơi Chúa là nguồn hạnh phúc và an vui, về đây tin tưởng và phó thác vào lòng từ ai Chúa xót thương, về đây con tràn ngập vui sướng dạt dào trong suối nguồn yêu thương, về đây tin tưởng và phó thác vào lòng Chúa xót thương nhân từ.